Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trúc Bùi từ Việt Nam hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi bị chứng nóng bao tử. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thừa axit cho toa omeprazole. Tôi đã uống thuốc này 8 tháng, hiện giờ vẫn còn nóng bao tử và lại thêm tay chân dường như muốn co rút. Xin hỏi bác sĩ, tay chân co rút có phải là phản ứng phụ của omeprazole không? Và xin bác sĩ cho ý kiến cách điều trị bệnh tình của tôi. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Trúc Bùi ở Việt Nam hỏi về triệu chứng nóng bao tử. Thì cái câu nói là nóng bao tử hay là khó chịu, xót ở bao tử thì chỉ là một cái kết luận lâm sàng, không có chính xác lắm về vấn đề chẩn đoán. Thì thường chúng ta chia, khi mà nói về đến đau bụng thì chúng ta chia cái phần bụng, bác sĩ thường nghĩ tới chia cái bụng thành năm bốn phần. Thì trong tiếng Anh người ta gọi là những cái quadrant, là một cái phần tư. Người ta phân biệt cái bên ta trái phía trên, bên trái phía dưới và bên phải phía trên, bên phải phía dưới. Riêng hôm nay chúng ta nói nhiều đến cái vấn đề đau ở bên trái phía trên, từ tiếng Anh gọi là left upper quadrant. Thì thường nếu mà chúng ta thấy đau, xót, nóng hay là rát hay là tức và khó chịu ở bên phần tư ở bên tay trái, ở phía trên, ở bên tay trái, thì chúng ta nghĩ là nguyên nhân nó ở bao tử, vì cái bao tử đứng về phương diện cơ thể học thì nó nằm ở trong cái góc đó của cái bụng mình. Tuy nhiên thì bao tử cũng có thể gây triệu chứng, và cũng có thường gây triệu chứng ở thượng vị. Thượng vị tôi nói từ tiếng Anh là epigastrium, là cái phần dưới cái xương ức, dưới cái sternum của chúng ta. Hay là có thể làm cho chúng ta thấy đau ở phía sau lưng. Và trong trường hợp này, trong từ tiếng Anh người ta gọi là refer pain, là một cái đau. Nhưng mà nó không có đau ngay cái chỗ mà cái bộ phận nó nằm, mà nó bay đau chỗ khác, và là cái đau được chuyển dịch. Và cái bộ phận gây ra nằm nơi này và nó gây đau cái chỗ khác, đau thuốc sau lưng. Là vì những cái tổ chức, những cái dây thần kinh phụ trách cảm nhận của cái bao tử, của cái dạ dày, nó đi theo, phát triển theo cái chiều hướng sau đó, trước đây trong lúc mà còn phôi thai. Và ngược lại, nếu mà chúng ta thấy nóng hay là khó chịu ở vùng bao tử, thì cũng có thể do nguyên nhân ở một cái bộ phận nào ngoài bao tử, chứ không phải riêng gì ở trong bao tử. Và một trong những cái triệu chứng mà có thể gây nhầm lẫn, và chúng ta cần cảnh giác là trong một số trường hợp, cái người bệnh nhân tưởng là mình đau bao tử là vì nó nằm đau ở trong cái left upper quadrant hay là trong cái thượng vị, nhưng mà thật sự là cái người đó đang bị cơn đau tim, heart attack, và cần được chữa trị gấp. Thì ngoài ra cái từ mà gọi là thừa acid, trong tiếng Anh người ta gọi là hyperchloridria, là cái trong bao tử có nhiều acid chlorhydric quá, HCl là acid chlorhydric. Thì cái từ nó nay ít được dùng ở trong y khoa ở bên Mỹ, và thường người ta dùng cái từ là dyspepsia, cũng là một cái từ chung chung để mô tả cái bệnh khó tiêu. Thì trong cái chữ dyspepsia đó mình nên nhận xét là dys dài s thì có nghĩa là khó khăn, pepsia có nghĩa là tiêu hóa, thì nó cũng là dạng gì thôi nhưng mà nói bằng tiếng Hy Lạp. Sau khi khám bệnh và xét nghiệm thì nếu cần bác sĩ bắt đầu từ cái chẩn đoán là dyspepsia hay là chúng ta nói thừa axit, thì có thể bác sĩ sẽ đi đến những cái kết luận chẩn đoán chính xác hơn. Và hai cái bệnh thường gặp là thứ nhất gọi là viêm hay là loét bao tử, gastritis là loét bao tử, viêm bao tử, và gastric ulcer là loét bao tử, hay là ở đầu ruột non. Đầu ruột non, ý là tôi muốn nói ở đây gọi là cái duodenum, là cái thập nhị trị tràng, là tá tràng. Và cái nếu mà loét ở trong đó thì gọi là duodenal ulcer, là loét tá tràng. Và những cái trường hợp loét này hay viêm này, nó do thường là do cái con vi khuẩn tên là Helicobacter pylori gây ra. Và cái bệnh thứ hai mà bác sĩ có thể đi đến cái chẩn đoán trong trường hợp khó tiêu, dyspepsia, là tràn dịch bao tử từ đi lên trên thực quản. Từ tiếng Anh nó gọi là gastroesophageal reflux disease. Thì cái trào ngược thực quản và nhiễm Helicobacter pylori là hai cái bệnh khác nhau, mặc dù là chúng có thể xảy ra cùng một lúc ở trong bao tử và tác động của hai cái bệnh này nó qua lại với nhau. Thì cái bệnh trào ngược từ bao tử lên thực quản là cái bệnh gây ra do cái chất dịch tiết ở trong bao tử. Trong cái bao tử của chúng ta nó có những cái tế bào, gọi là tế bào vắt, parietal cells. Nó tiết ra một cái acid rất mạnh gọi là acid chloritric. Và cái acid đó giúp cho sự tiêu hóa và giúp cho sự sát trùng ở trong cái bao tử. Thì cái chất acid đó nếu mà đi ngược lên trên thực quản, nếu mà cái van và mà nó ngăn chặn cái đường từ thực quản vào bao tử nó bị yếu hay là nó hở ra, thì cái acid đó nó đi ngược lên thực quản và nó gây ra cái triệu chứng như là rát, đau, buốt ở trong lồng ngực. Và trong những trường hợp này chúng ta cũng phải phân biệt với những cái trường hợp đau tim hay là đau những cái bộ phận khác ở trong ngực. Cái từ tiếng Anh người ta hay dùng gọi là heartburn. Heart là trái tim, burn là cháy, là rát. Mình thấy rát ở trong vùng trái tim. Hoặc là hờ chua do thức ăn nó chạy ngược lên tới miệng, cái đồ ăn axit ở trong bụng và lên trên miệng và làm cho cái người đó cảm thấy nó hơi chua chua. Thì vì cái axit đó như đã nói là rất mạnh, nó tấn công lên trên cái niêm mạc, nó lót ở cái niêm mạc lót ở trong cái thực quản. Thì cái thực quản nó có thể bị viêm mạng tính. Thì lúc đó người ta dùng cái từ gọi là viêm mạng tính thực quản do tràn dịch, reflux esophagitis. Và cái viêm mạng tính đó lâu ngày nó làm thành một cái thẹo, nó co rút cái thực quản đó lại và nó làm thay đổi bản chất của những cái tế bào ở trong cái thực quản đó. Trong chuyên môn người ta xài cái danh từ là dị sản metaplasia, dị nó khác thường. Và có thể về lâu những cái chỗ đó nó biến thành ra ung thư và lúc đó chúng ta có một cái trường hợp tận cùng là ung thư của cái ống thực quản, esophageal adenocarcinoma. Thì khi mà axit nó đi ngược lên trên cái thanh đi thực quản thì nó sẽ tới một cái vùng cao nằm đó là những cái thanh quản, là mình nói là cái larynx. Larynx là cái nơi nó phát âm, chúng ta phát âm, nhờ đó mà phát âm ra. Nó có thể qua tới cái khí quản trong cái cuống phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là ho mạn tính. Người bệnh thấy ho mạn tính, tiếng lúc nào cũng hơi khàn khàn. Vì do những cái dây nói, những cái thanh quản nó bị viêm và cái người đó lúc nào cũng cảm thấy là mình đau ở trong họng và cứ uống thuốc. Nhiều khi những cái người đó họ cứ đi uống thuốc thụ sinh hoài họ không có hết, nhưng bởi vì cái axit ở dưới lên nó cứ khó chịu cái họng đó làm cho họ đau. Chronic laryngitis là viêm thanh quản mà mạn tính hay là kinh niên. Và họ cũng có thể bị xuyễn vì do cái phổi của họ nó phản ứng lại với lại cái sự khó chịu thường xuyên gây ra do cái tràn dịch. Và những cái triệu chứng này thì chúng ta cũng dễ dàng thấy là làm cho bác sĩ định bệnh có thể, nếu mà không có cảnh giác thì có thể định bệnh sai lạc và chữa trị không có hiệu quả, là vì không có tìm thấy cái nguyên nhân của cái vấn đề tràn dịch là cái vấn đề tràn dịch. Thì tuy nhiên cái bệnh tràn dịch này, cái bệnh nặng hay nhẹ nó không có tỷ lệ thuận với triệu chứng, và có nghĩa là có thể trào dịch nhẹ mà triệu chứng nặng, nhưng mà ngược lại cũng có thể là trào dịch nặng nhưng mà lại không triệu chứng gì nhiều. Thì cái bệnh trào dịch bao tử và thực quản này nó tùy theo nhiều yếu tố, như là cái tình trạng co thắt, chúng ta đã nói là nó có cái cơ tròn ở giữa thực quản và bao tử nó kiểm soát cái thức ăn đi ngược lại. Và cái khả năng thực quản nó dùng những cái nhu động là peristalsis, nó giống như cái ruột mình nó có những cái bắp thịt nó đẩy xuống, những cái dịch xuống. Và cái khả năng tiết nước miếng, về chúng ta nó có những cái hạch nước miếng ở trong miệng và cái nước miếng đó nó trung hòa cái axit đó. Thì tùy theo, ví dụ chúng ta già, cái người già thì không có tiết nước miếng nhiều hay là uống những cái thứ thuốc mà cái nước miếng nó khô, thì có thể là cái khả năng cái trung hòa cái axit ở trong thực quản nó giảm đi. Và khả năng bao tử sản xuất ra axit cũng tùy thuộc vào đó, và cái khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay chậm, những cái người ăn tiêu lâu, tiêu hóa lâu chậm hay là những cái tiêu hóa nhanh. Cho nên thì tùy theo người có thể chữa thuốc, mà ví dụ chúng ta dùng một cái thuốc như thuốc bao tử omeprazole có thể nó thành công nhiều hoặc là ít, hoặc là có thể là nó bớt để nó tái lại hay là không, là tùy theo những cái yếu tố tùy thuộc khác. Thì thường là bác sĩ khuyên thay đổi những cái nếp sống, như là thứ nhất là tránh đồ ăn chua, chanh hay là thơm hay là dứa. Chúng ta hay ăn canh chua hay là ăn những cái lượng, chúng ta có thể ăn những cái lượng thức ăn ít hơn để bao tử nó đừng quá căng và nó đẩy ngược thức ăn lên trên. Và những cái thức gây trào dịch là như là mỡ hay là sô-cô-la, có những cái người uống sô-cô-la hay là uống Coca-Cola hay là peppermint hay là uống rượu, hút thuốc lá, là đó là những yếu tố làm cho cái đồ ăn nó đi ngược lại lên trên thực quản. Và trước khi đi ngủ, trước 3 giờ, trong vòng 3 giờ, 2-3 giờ trước khi đi ngủ thì không có nên ăn. Là vì khi chúng ta ngồi thì cái thức ăn nó có khuynh hướng nó lắng xuống, khi chúng ta nằm thì thức ăn nó có khuynh hướng nó chạy ngược lên. Một số người thì khuyên bệnh nhân nên kê cái đầu giường lên cao chừng 15 cm, chừng 7 inch đối với bên Mỹ, thì để cho khi mà mình ngủ thì cái thức ăn mình nó không có chạy ngược lên trên. Những cái người quá mập thì cũng nên ráng sụt cân, là thêm hình như hàng ngoài cái yếu tố là mình mập quá thì cái bụng nó đầy, đồ ăn nó ngược chạy lên trên phía miệng. Và thứ nhì nữa là những cái người đó, những cái người bị tràn dịch thường thường cũng là những cái người ăn uống quá nhiều và không có điều độ. Và một cái điểm khác là có thể uống những cái thuốc mà chống axit nhất thời, như là thuốc Malox hay là những cái thuốc viên có calcium carbonate, calcium carbonate, canxi carbonate, như là TUMS, T-U-M-S, thì ở bên Mỹ người ta bán cái thuốc này. Nó vừa trung hòa cái axit ở trong bao tử, mà nó cũng là giúp là một cái nguồn cung cấp calcium cho những cái người mà không uống sữa. Thì Omeprazole mà chúng ta đang bàn ở đây, viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L, và bán tên thương mại ở bên Mỹ là tên là Prilosec, nhưng mà Prilosec thì nó mắc đắt hơn là vì nó là một cái thương hiệu. Thì cái thuốc Omeprazole là phần chính là nó có cái tác dụng nó giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách nó ức chế những cái tế bào sản xuất axit ở trong bao tử. Những cái tế bào này nó sở dĩ nó sản xuất ra axit được là vì nó có một cái bơm trong cái bơm li ti ở cái mức mà molecular, ở cái mức mà nguyên tử đó, thì nó bơm ra những cái proton là những cái H cộng đó, H dương, ion H dương. Thì cái thuốc này nó ức chế cái proton pump inhibitor đó, là những cái nó ức chế những cái bơm đó, và do đó nó làm giảm những cái triệu chứng khó chịu do axit gây ra. Thì đứng về phương diện mà chính thức á, thì những cái chỉ định chính để dùng Omeprazole là nói về ngắn hạn là từ 4 tới 8 tuần. Thì đó dùng để chữa trị tràn dịch bao tử thực quản mà chúng ta vừa nói. Nó chữa cái vấn đề viêm loét thực quản mà chúng ta cũng vừa giải thích, và chữa bệnh loét bao tử, ulcer, hay là loét đầu ruột non, duodenum, do cái con vi trùng H. pylori, Helicobacter pylori. Và trong trường hợp này thì người ta kết hợp với lại 2 hoặc là 3 thuốc khác để cho cái con vi trùng nó đừng có lợn thuốc. Thì hai trong thuốc kia có thể là amoxicillin hay là một cái kháng sinh khác, clarithromycin, hay là một cái thuốc khá phổ thông ở bên Mỹ gọi là Pepto-Bismol, ở trong đó có cái chất bismuth mà nó kết hợp với lại một cái biến thể của một cái chất giống như là aspirin. Và nói về dài hạn là như trong trường hợp bệnh nhân nêu ra câu hỏi ở đây uống nhiều tháng, thì chính thức của cái thuốc này, chính thức những cái chỉ định thì người ta chỉ dùng dài hạn trong những cái trường hợp đặc biệt hiếm, do một cái điều kiện được định bệnh rõ rệt, như là có một cái bệnh người ta gọi là hội chứng Zollinger-Ellison. Thì trong cái bệnh này cái cơ thể cái người đó ở trong cái tùy tạng hay là một trong ruột nó có một cái bướu, và cái bướu đó nó tiết ra một cái chất đó nó cứ kích thích cái bao tử để tiết ra axit nhiều quá, thì những cái người bệnh như vậy họ cứ phải uống cái thuốc này hoài. Thì tuy nhiên là trên thực tế thì có một số người ta cứ bị tràn dịch bao tử mà người ta không có kiểm soát bằng những cái cách mà chúng ta vừa nói ở trên, thì người ta cũng cứ uống Omeprazole cho bớt, rồi sau khi nó bình lại thì người ta cứ uống tiếp tục tháng này qua tháng khác. Nhiều khi có một số người nhiều khi người ta uống hàng ngày. Thì nói về tràn dịch bao tử ở trên lên trên thực quản là GERD, GERD đó, thì với cái liều thấp trong 2 cho tới 4 tuần là chỉ định chính thức như vậy. Ví dụ như Omeprazole mà chúng ta nói ở bên Mỹ người ta mua không có cần toa, một viên là 20 mg, và người ta uống chừng 30 phút trước cái bữa ăn. Và nếu uống như vậy thì chừng 80% bệnh nhân sẽ giảm triệu chứng nhiều hoặc là hết hẳn. Thì tuy nhiên cái phần 20% còn lại thì có thể họ cần cái liều cao hơn. Là ví dụ như một ngày họ có thể uống sáng 1 viên, chiều 1 viên, một ngày 2 lần. Và một số ít họ có phải giống như chúng ta đã nói, họ cần phải uống cái, những cái thuốc giảm axit như là omeprazole hay là những cái thuốc tâm, xem những cái thuốc Pepcid, họ phải uống liên tục từng đợt 2-3 tuần rồi nó bị lại thì họ phải uống lại khi cần. Và một số trường hợp nếu mà không đáp ứng với thuốc uống thì lúc đó bác sĩ đường ruột cần theo dõi và họ cần nội soi mấy cái người đó để xem nó cái chuyện gì xảy ra. Thì ví dụ như triệu chứng có thể do một cái chứng bệnh nào khác nhưng mà không có phải là do tràn dịch, mình nghĩ nó là do cái tràn dịch nhưng mà thật nó không có phải, nó do một cái triệu chứng khác, hoặc là cái cơn đau nó đã trở thành một cái biểu hiệu của một cái bệnh tâm lý. Những cái người bệnh nhân đó họ khi họ nội soi thì họ không có thấy dấu hiệu trào dịch, và khi mà bác sĩ cho họ đo cái mức axit trong cái thực quản đo liên tục để coi xem thử là cái axit ở dưới bao tử nó có chạy ngược lên thì họ lại thấy là bình thường. Thì những cái có một số ít người là tại vì người ta do người ta thấy đau ở trong cái vùng đó, người ta nghĩ là người ta đau bao tử, người ta quen như vậy rồi, mặc dù đi tìm không có thấy dấu hiệu gì ở trên khách quan hết. Ngoài ra cái tương quan giữa cái nhiễm con H. pylori và cái bệnh trào dịch thực quản thì nó cũng phức tạp và nó chưa được hiểu rõ. Những cái tương quan này nó cũng quan trọng là vì một mặt thì cái con vi khuẩn H. pylori nó gây viêm bao tử ở trên cái vùng phía trên của cái bao tử gọi là cái fundus, thì làm những cái tế bào sản xuất axit ở trong cái vùng đó nó teo lại và nó làm giảm cái triệu chứng của cái trào dịch thực quản. Nhờ cái con vi khuẩn đó mà bớt lại cái trào dịch thực quản. Nhưng mà trong một số khảo cứu thì người ta thấy là ví dụ như bây giờ mình thấy con vi khuẩn đó mình trị cho nó dứt, thì sau khi trị dứt xong cái con đó thì mình lại bị cái chứng trào dịch reflux nó nặng thêm. Ngược lại thì chính cái con H. pylori nó cũng lại gây ra viêm bao tử là gastritis, và nó có thể là dẫn đến cái ung thư bao tử. Và hiện nay thì chúng ta nghĩ là 60-90% cái ung thư bao tử là do H. pylori gây ra. Cho nên là cái người bác sĩ nhiều khi cũng đứng ở giữa cái thế nghĩ là có nên chữa hay không. Và đa số bác sĩ đồng ý là phải chữa diệt trừ cái con H. pylori nếu mà bệnh nhân cứ phải uống thuốc proton inhibitor lâu dài để mà ức chế những cái triệu chứng bao tử của mình. Về vì thính giả hỏi về cái vấn đề co rút tay chân của ông và hỏi là cái đó có dính líu gì tới cái omeprazole hay không, thì cái từ co rút nó không có phải là một cái gì nó rõ ràng, thì chúng ta cũng không có thể bàn đến nguyên nhân căn cứ trên cái từ dùng hàng ngày như vậy. Và trên lý thuyết thì cái dùng omeprazole lâu có thể làm cho cái mức magnesium, calcium hay là canxi, chúng ta nói là canxi, hay là kali, hay là potassium, hay là kali và đường, những cái mức đó ở trong máu nó có thể giảm xuống do chúng ta dùng omeprazole lâu và chúng ta suppress, chúng ta ức chế cái mức axit ở trong bao tử. Và cái thuốc omeprazole nó cũng có thể làm cho đau nhức bắp thịt co rút, từ tiếng Anh ta gọi là cramps, đau mà có cảm giống như là cái bắp thịt nó rút lại, hay là yếu bắp thịt, hay là tê tay chân. Thì những cái vấn đề như vậy phải có bác sĩ đánh giá mới được là cái chuyện như thế nào và đi đến một cái kết luận chính xác. Chúng ta không có thể căn cứ trên cái từ này mà để mà giải thích được. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.